Tuấn Nhiệm và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ sáu ngày 18 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng lập tổ công tác gỡ khó cho bất động sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cố gắng tăng phụ cấp cho giáo viên từ 1 tháng 7 năm 2023.
Chính thức khởi động xúc tiến để xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc.
Kinh tế Anh chính thức rơi vào suy thoái. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ hôm qua ngày 17 tháng 11 đã ra quyết định 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị giải pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh thành phố. Ngoài ra, tổ công tác còn thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hôm qua, 25 cán bộ y tế đăng ký thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vào vòng thi thứ nhất. Nội dung đề thi tập trung đến các vấn đề như công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị. Dự kiến hội đồng thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện mắt sẽ công bố kết quả môn thi viết vào ngày 24 tháng 11. Phần thi trình bày đề án sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 11.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đang trình Thủ tướng trong thẩm quyền của mình, cố gắng tại thời điểm ngày 1 tháng 7 2023 khi tăng mức lương cơ sở sẽ điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Trước đó, trong dự thảo tờ trình Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia phụ cấp thành 8 mức. Theo đó, giáo viên mầm non đang làm việc tại xã thuộc các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới được hưởng 100%, còn lại 70%, gấp đôi mức quy định hiện hành của Chính phủ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay thị trường lao động cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá sôi động, nhu cầu tuyển dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm tới 43.000 lao động, đặc biệt là lao động phổ thông ở ngành dệt may, cơ khí, giao hàng, chế biến thực phẩm, những lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng, phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, qua nắm bắt của các đơn vị chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, năm 2022 có 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, với số lao động bị mất việc hơn 2.800 người.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Bộ Ngoại giao đang tiếp tục chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, thực hiện lộ trình thủ tục đưa ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo về Việt Nam trong thời gian sớm nhất, bảo đảm các quy định của pháp luật hai nước.
Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường xem xét thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Hải Hà vì từ tháng 1 năm 2022 đến nay không hoạt động về kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, ngành chức năng ghi nhận doanh nghiệp này có hợp đồng buôn bán xăng dầu với nhiều thương nhân. Tuy nhiên, các hợp đồng này đều là hợp đồng nguyên tắc, không có số lượng, thời gian cung cấp.
Liên quan đến việc cung ứng xăng dầu cho đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết vừa có thêm 3.000 mét khối xăng RON 95 cung cấp cho các đại lý. Lượng xăng này được mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong 10 tháng năm 2022, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã xuất bán gần 6,6 triệu mét khối xăng dầu. Hiện nhà máy này cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước.
Chiều qua ngày 17 tháng 11, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt sẽ tung 5.000 vé giảm 30% trong tháng 12 năm 2022 để hưởng ứng tháng khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2022. Thời gian áp dụng khuyến mãi giảm 30% giá vé là từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Áp dụng với vé mua trước ngày đi 3 ngày, hành khách mua vé tại các đại lý bán vé tàu hỏa, các trang đặt chỗ và các ứng dụng trên thiết bị di động.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết đã ký hoàn tất nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức khởi động xúc tiến công tác chuẩn bị để sớm xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao các đơn vị chức năng xúc tiến sớm để tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin đầy đủ đến các hiệp hội ngành hàng, bà con nông dân địa phương trọng điểm nuôi yến, các quy định về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm theo nghị định thư. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có trên 22.000 nhà nuôi chim yến với sản lượng mỗi năm khoảng 120 tấn, giá trị trên 500 triệu đô la Mỹ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh đã xác nhận rằng kinh tế Anh hiện đang trong tình trạng suy thoái. Nhìn chung trong năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh vẫn dự báo tăng trưởng khoảng 4,2%. Tiếp đó, GDP sẽ giảm 1,4% vào năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của Anh sẽ ở mức 9,1% trong năm nay và khoảng 7,4% vào năm tới. Tài chính công của Anh đã xấu đi kể từ tháng 3, sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine khiến triển vọng kinh tế yếu hơn, chi phí đi vay cao hơn và chi tiêu công tăng.
Ngày 17 tháng 11, các nhà kinh tế học của hãng dịch vụ tài chính JP Morgan dự báo kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái nhẹ vào nửa đầu năm 2023. Trong bối cảnh ngân hàng dự trữ liên bang Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. JPM dự báo chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, tức đo lạm phát thường dùng của Fed, dự kiến giảm còn 3,4% trong năm tới. Do tổng cầu giảm, JP Morgan dự báo nền kinh tế Mỹ có thể mất 1 triệu việc làm vào giữa năm 2024, khiến Fed phải lỏng tay trong việc áp dụng các chính sách tiền tệ và từ quý 2 2024 sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm mỗi quý.
Ngày 17 tháng 11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo trong 10 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc đại lục đạt gần 1.090 tỷ nhân dân tệ, tương đương 140 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, FDI trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày 17 tháng 11, Coindex, trang tin tức chuyên về Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số cho biết, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance cơ sở tại Mỹ đang khởi động lại thương vụ mua lại sàn giao dịch tiền số Voyager Digital bị phá sản. Hiện Binance và Voyager chưa đưa ra bình luận gì.
Ngày 17 tháng 11, Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine thông báo đã đạt được thỏa thuận gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen thêm 120 ngày. Quyết định vừa được đưa ra ở Istanbul, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là những bên bảo lãnh cho sáng kiến này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Ukraine từ các cảng phía nam của Biển Đen.
Trong trao đổi ngắn với các phóng viên ngày 17 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ có khả năng cân nhắc các mối quan ngại của Nga và có thể khuyến khích Kiev quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông Peskov cũng nói thêm rằng có một điều chắc chắn là người Ukraine không muốn có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết trong bối cảnh này, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Đồng thời, các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine là hậu quả của việc Kiev không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga ngày 17 tháng 11 cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Shadovov, một trong những chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow. Hoạt động sơ tán đang được tiến hành, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại. Chợ Shadovov là một trong hai trung tâm thương mại có đông người Việt Nam buôn bán nhất ở thủ đô Moscow, hay được người Việt gọi là chợ chim. Bản tin tiếp tục với các thông tin thể thao cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, thông qua siêu cò Jorge Mendes, Ronaldo đã tìm kiếm bến đỗ mới khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1. Sau khi bị Bayern Munich từ chối, ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho đã liên hệ với Newcastle. Tương lai của CR7 ở Old Trafford coi như đã hết sau khi anh lên tiếng tố cáo bị MU phản bội. Hôm nay đội tuyển Anh đã có buổi tập thứ hai tại Qatar. Đáng chú ý là James Maddison đã phải bỏ dở buổi tập vì vấn đề ở gối. Trước khi đội tuyển Anh tập trung, tiền vệ này đã dính chấn thương ở trận thắng West Ham 2-0. Theo Sport, Man City đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Toni Kroos, người sắp hết hạn hợp đồng với Real Madrid. Pep xem Kroos là sự thay thế cho Ilkay Gundogan. Cầu thủ sẽ kết thúc hợp đồng với sân Etihad sau mùa giải này. Được biết, nhà đương kim vô địch Premier League sẵn sàng trả mức lương 230.000 bảng một tuần cho tiền vệ người Đức. Huyền thoại của bóng đá Australia, Tim Cahill đã gây sốc khi dự đoán đội chủ nhà Qatar sẽ loại Anh ở vòng 1/8 World Cup 2022. Anh dự đoán hai đội tuyển vào chung kết là Brazil và Bỉ. Theo Cahill, chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về đại diện Nam Mỹ. Theo Guardian, Juventus và Liverpool là hai câu lạc bộ dành sự quan tâm lớn tới Mason Mount. Tiền vệ 23 tuổi này chỉ còn hợp đồng 18 tháng với Chelsea nên tương lai vẫn đang bỏ ngỏ. Pau FC đã cho phép Quang Hải trở về thi đấu ở AFF Cup 2022. Dự kiến là tiền vệ số 19 của đội tuyển Việt Nam sẽ về nước hội quân vào ngày 15 tháng 12. Điều đó cũng đồng nghĩa là anh sẽ vắng mặt ở hai trận giao hữu với Dortmund và Philippines. Sau thời gian dài chờ đợi, trung vệ Jordi Amat và hậu vệ Sandy Watts đã chính thức trở thành công dân Indonesia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bộ đôi này có thể khoác áo Indonesia ở AFF Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, lúc này các tỉnh miền Bắc vẫn có sự pha trộn của nhiều loại hình thời tiết, nhiều mây có mưa nhỏ lác đác cộng sương mù và sương mù nhẹ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội. Từ sau 9 giờ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, cơ bản giảm mây và hết sương mù. Vùng núi mưa cũng chỉ còn vài nơi. Đến trưa và chiều khi vùng đồng bằng Trung Du có nắng thì khu vực vùng núi cũng hết mưa và trời nắng gián đoạn. Với diễn biến thời tiết như vậy thì nền nhiệt ngày hôm nay ở vùng núi phía Bắc sẽ duy trì trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cao hơn ở mức từ 28 đến 31 độ. Với miền Trung, thời tiết của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi cũng có sự tương đồng đáng kể với miền Bắc. Đó là lúc này trời nhiều mây và cũng có sương mù nhẹ. Trong ngày hôm nay, mây giảm, trời nắng, nên nhiệt ngày tăng lên được mức 29 đến 32 độ. Tuy nhiên, từ chiều và tối nay ở khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, trời nhiều mây và có mưa rào rải rác. Từ ngày mai, khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa diện rộng và nhiều khả năng từ ngày 19 tháng 11 trở đi đến hết ngày 23 tháng 11, ở các tỉnh Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thời tiết của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này cũng tương đối dễ chịu, không có nơi nào có mưa cả, trời mát mẻ, trời đã bắt đầu có nắng. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên cơ bản ít mưa và nắng cả ngày, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ, có nơi cao trên 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, thời tiết nắng ráo sẽ duy trì đến khoảng 13-14 giờ chiều. Từ sau 14 giờ chiều trở đi, hầu khắp Nam Bộ có mưa rào và dông ở mức rải rác.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.